Hôm nay mời ông bạn chị em hội thánh đi biển với tôi. Hôm nay chỉ là đi biển trong tưởng tượng thôi. Anh chị em có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng chúng ta đang ra ngoài biển. Ngoài biển thì có cát vàng, có gió thổi, đôi lúc mạnh, đôi lúc hiu hiu. Nước, anh chị em nếu mà lựa biển Đà Nẵng thì ấm xíu, lựa biển Ba Ha thì nó mới thôi mát hơn. Xong có lẽ chúng ta tưởng tượng cùng nhau chúng ta ở biển hồ Galilee, là biển nhưng mà đặc biệt đây gọi là biển mà là cái hồ mà nước là nước ngọt không phải là nước mặn. Chúng ta tưởng tượng trong tưởng tượng chúng ta thì sẽ có một đối tượng mà chúng ta quên hết sóng nước, quên hết trời mây, quên hết gió cát, quên hết mà chúng ta sẽ chú ý, đó là chúng ta sẽ lưu ý đến một nhân vật, Chúa chúng ta, Chúa Giêsu. Tưởng tượng mình ở ngoài biển hồ và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu. Phương đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu từ điểm đó. Đức Giêsu lại đi ra dọc bờ biển. Mình đang ngoài biển. Cả đám đông kéo đến với Ngài và Ngài dạy bảo họ. Hình ảnh trên màn hình cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu ngồi xuống và Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ họ. Dạy về điều gì? Về nước trời. Nước trời đến gần kề họ. Hãy đặt niềm tin, hãy ăn năn, hãy nhận lấy nước trời. Chúa Giêsu luôn giảng về nước trời. Và trong lúc này thì Chúa giảng xong thì Chúa bắt đầu đi. Thế rồi đang khi đi, Ngài thấy Lê-vi con An-phê ngồi tại trạm thu thuế thì bảo: "Hãy theo ta." Người đứng dậy theo Ngài. Sự câu chuyện ngắn này vậy chúng ta thấy là Chúa Giêsu gọi Lê-vi. Bình thường thôi, chúng ta nếu mà không suy nghĩ nhiều thấy Chúa gọi chúng ta theo Chúa, Chúa gọi Lê-vi theo Chúa. Nhưng trong đây có rất là nhiều điều xứng đáng để chúng ta ngạc nhiên. Tại vì Chúa Giêsu đang gọi một người thu thuế. Một người thu thuế. Chúng ta phải hiểu cái ngành nghề này thì chúng ta mới thấy được là cái đặc biệt, cái khiến chúng ta nên ngạc nhiên và những người xung quanh Chúa Giêsu lúc bây giờ là ngạc nhiên hết. Ủa sao Chúa gọi ông này? Ngạc nhiên hết. Tại vì cái ngành nghề này nó có điều kiện. Điều kiện đó là anh chị em phải lanh lẹ xíu. Okay, lanh lẹ ha. Một số chúng ta thì hơi chậm, đôi lúc mục sư thấy mình cũng chậm lắm. Và không những cái nghề này đòi người thông minh lanh lẹ, nhưng mà cái nghề này đòi da mặt phải dày tí xíu. Da mặt dày có nghĩa là gì? Người ta sỉ nhục mình hay người ta đối xấu với mình cũng không có màng. Giống như nghe nói mấy anh thanh niên mà muốn tán gái phải dày mặt tí xíu hay sao đó. Mà này dày hơn đó nữa, nghĩa là người khác chửi mình đó mình cũng không sao. Và đến nỗi là chúng ta dày mặt đến nỗi mà chúng ta sẽ thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức. Tại vì người thu thuế bị thường được gọi là phường trộm cắp, cưỡng bức, bán nước, phản quốc, là kẻ có tội, kẻ không có coi quốc gia mình, dân tộc mình như thế, ra gì hết, và cũng không kể Đức Chúa Trời thánh khiết của dân Israel ra gì hết. Đây là cái điều kiện để mà theo ngành nghề của người thu thuế. Tại vì sao? Tại vì người thu thuế đó thì được đế quốc La Mã làm một cái buổi gọi là gì, chúng ta đấu thầu, và người nào mà đấu thầu cho đế quốc La Mã thuế cao nhất á, thì người đó được, và người La Mã nó sẽ cho lính đi theo mình giúp để mà thâu thuế. Mà người La Mã nói là không có cần biết thâu bao nhiêu hết á, anh đã đấu thầu bao nhiêu đưa tôi bấy nhiêu thôi. Cho nên một cái nghề mà dễ làm giàu nhất, ai muốn làm giàu nghề này nè, thâu thuế. Mình La Mã có thể nói cần 10 lượng bạc, chúng ta có thể lấy 15 lượng bạc. Lính nó sẽ giúp mình lấy 15 lượng bạc, 10 lượng bạc cho La Mã, 5 lượng bạc mình giữ. Dễ làm giàu không? Dễ. Mỗi ngày đều đánh thuế. Tôi nghe khi xưa ở ngoài, khi mà sau 75 á, một bà mục sĩ Cương, bà hiền lành lắm mà không biết tại sao mà họ lại cho bà làm người đánh thuế. Và cái lúc đánh thuế bà kể tôi nghe đó là có một đống cái giấy nè, cái giấy dán á, rồi mấy người đang ở ngoài chợ đó đang buôn bán cá, bán tôm, bán thịt, bán đủ thứ á, thì bà lấy cái tờ giấy đó bà quạch, bà để lên cái nón lá của họ thôi á, là ok người đó trả rồi, còn không trả đó là có chuyện ha. Bà mục sĩ Cương thì hiền lắm cho nên bà không có làm lâu được. Tại cái nghề đó là phải chung cho nhiều người, mà bà không có chung được thì chắc khó. Cái ngành nghề này á, cái ngành nghề này giàu rất nhanh, nhưng mà tất cả mọi người đều sỉ vả mình và gia đình mình nữa ha. Không những là mình thôi, nhưng mà gia đình mình á, là cũng bị sĩ diện là gia đình mình tội nhân hết. Đó là cái điều ngạc nhiên, tại vì cái người như vậy đó mà Chúa Giêsu gọi, Chúa Giêsu gọi cái người như vậy đó. Chúng ta thấy cái điều rất hay là Chúa Giêsu gọi một con người dường như là cả xã hội không thấy xứng đáng, và cái người này vâng phục, người này nghe, người này làm theo. Anh chị em phải bỏ nhiều giá lắm, sĩ diện của mình, sĩ diện của gia đình, hàng người ta chửi, người ta sỉ nhục mình để mà mình có cái nghề này để mình làm giàu. Và bây giờ khi Chúa Giêsu gọi thì ông làm gì? Ông vâng lời, tức là bỏ hết. Những môn đệ của Chúa mà làm nghề đánh cá, khi mà Chúa gọi đi mà đến khi Chúa Giêsu chết rồi sống lại nữa thì họ cũng còn nghi vân vân, thì họ có thể làm gì? Trở lại nghề đánh cá. Ông Lê-vi không có được trở lại, đấu thầu xong rồi mình không có làm xong là thanh toán rồi đó, xong rồi giải quyết rồi đó ha, không bao giờ trở về nghề được hết. Đây nói lên cái điều rất hay là ông bỏ tất cả. Thực ra trong Luca đoạn 5 á, cũng kể câu chuyện này thì nói như vậy. Sau đó Đức Giêsu đi ra thấy một người thu thuế tên Lê-vi đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài bảo hãy theo ta. Ông đứng dậy, và Matthew thêm một ba chữ nữa, bỏ tất cả đi theo Ngài. Một trong những điều chúng ta cần phải hiểu bài tựa đề hôm nay là từ tội nhân đến môn đệ của Chúa, là trong một đời sống chúng ta có điểm nào đó chúng ta phải hiểu là khi chúng ta theo Chúa Giêsu, điều mà Ngài kêu gọi là tất cả của mình. Và đây chúng ta được gương Lê-vi vâng phục, Lê-vi bỏ tất cả. Điều đầu tiên chúng ta học trong cái phân đoạn này là Chúa Giêsu có thẩm quyền. Dường như là cả đoạn 2, đoạn cuối đoạn 1 và cả đoạn 2 đều nhắc nhở chúng ta một điều mà thôi, mà chúng ta phải áp dụng nó vô. Điều đó là Chúa Giêsu là đứng có thẩm quyền. Chúa Giêsu có thẩm quyền tha tội, Chúa Giêsu có thẩm quyền chữa lành, Chúa Giêsu có thẩm quyền gọi mỗi chúng ta như Lê-vi theo Chúa, bỏ hết để mà theo Chúa chúng ta. Đó là điều mà Chúa Giêsu có thẩm quyền và chúng ta cần phải vâng phục. Khi anh chị em làm báp tem, đây hình ảnh của báp tem của Stacy, tôi nhớ Stacy đã về với Chúa rồi, chắc cái hình này cũng là 24 năm, 23 năm gì đó. Khi chúng ta làm báp tem thì chúng ta phó thác tất cả trong một phương diện. Tại cái biểu tượng của báp tem là chúng ta được dìm xuống nước chết, chúng ta được ra khỏi nước sống và sống lại cho Chúa Giêsu. Cuộc đời này sẽ thuộc về Chúa Giêsu. Dù chúng ta làm báp tem khi 10 tuổi, 11 tuổi, hoặc thì chúng ta làm báp tem khi chúng ta lớn rồi, trưởng thành rồi, bây giờ mới hiểu Chúa, biết Chúa, nhận Chúa 30, 40 tuổi, thì ngay cái điểm mà chúng ta làm báp tem là chúng ta đang tiêu biểu nói với Chúa, nói với Hội Thánh, nói với mọi người là chúng ta sẽ sống trong Chúa Giêsu tất cả con người mình. Chúng ta cần làm điều đó. Có ông kia khi làm báp tem, ông nói đợi xíu, mục sư để tôi lấy bóp tôi bỏ ra, thở ướt bóp. Mục sư nói không, mặc bóp đi. Tại vì bóp tem không có bóp mệt lắm á. Có bóp ra theo Chúa, nhưng mà tiền là của con Chúa ha, tiền là của con. Không, thì đừng làm bóp tem. Tôi nói giỡn thôi, để bẻ bóp ngoài bờ đi. Nhưng mà bóp cũng được bóp tem, tại vì nó thuộc về mình. Đồng tiền liền khúc ruột. Đồng tiền của mình, khúc ruột của mình á, dâng cho Chúa. Như Lê-vi đã dâng cho Chúa. Bây giờ quan điểm của ông khác, ông không có nhìn, ông không có nhìn cuộc đời này không cần gì hết, chỉ cần tiền thôi. Tiền có tiền là có thế, có lực, có muốn gì có đó. Bây giờ ông nói không, chỉ cần Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên ông đã làm một điều mà trong phân đoạn này không có nói rõ, nhưng chúng ta thấy được bởi cái hành động và cuộc đời của ông là ông ăn năn. Ăn năn có nghĩa là thay đổi cái suy nghĩ của mình, cái tư tưởng của mình. Trước mình thấy một mục tiêu mà thôi là có tiền. Và bây giờ chúng ta có mục tiêu là theo Chúa Giêsu, con trời. Chúng ta thay đổi suy nghĩ chúng ta không phải dừng lại ở đó. Nhưng mà cái điều đó nó thấm tới lòng chúng ta, tới tai chúng ta, tới chân chúng ta, tới cuộc đời của mình. Từ tội nhân tới môn đồ. Đó là tiến trình mỗi chúng ta cần phải bước qua, cần phải làm. Đây có nghĩa là chúng ta sẽ phó thác chọn cuộc đời của mình. Và anh chị em, chân lý là như vậy. Trong cuộc đời này, khi chúng ta phó thác chọn thì Ngài sẽ giải cứu cho. Một số chúng ta không có phó thác chọn, cho nên trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái nó vẫn bị lệ thuộc, nó vẫn bị đô hộ, nó vẫn bị tù túng, nó vẫn bị đau khổ. Đau khổ trong cuộc đời là dường như phải có, nhưng mà vì chúng ta không phó thác cho Chúa nên chúng ta có những cái đau khổ không cần thiết. Không cần thiết. Anh chị em phó chọn cho Chúa, Chúa sẽ giải cứu chọn. Và vì tin lành của Chúa là dù chúng ta thất bại, thiếu sót, khi chúng ta về với Chúa, Ngài giải cứu tất cả. Cảm ơn Chúa. Xong anh chị em, lẽ thật là như vậy. Hãy phó chọn, Chúa sẽ giải cứu chọn cuộc đời của mình. Nguyện xin chúng ta nghe được tiếng của Chúa. Lê-vi phó thác cho Chúa. Có phải là ôi buồn quá, từ đây chắc không có tiền, từ đây thì khó lắm không? Không, Lê-vi phó thác cho Chúa xong đó là làm gì? Tiệc mừng. Tiệc mừng, tiệc mừng. Sau đó Đức Giê-xu ngồi ăn tại nhà Lê-vi. Có nhiều người thu thuế và những kẻ bị coi là tội nhân cùng ngồi ăn với Ngài và môn đệ, vì nhiều người đã theo Ngài. Ở đây điều khá hay tôi mới thấy được. Ngay cái câu chót đó, là vì nhiều người đã theo Ngài. Lê-vi tội nhân, Lê-vi người thâu thuế, và cũng có nhiều người tội nhân, người thâu thuế theo Ngài. Và khi mà ngồi ăn ở nhà Lê-vi á, thì đây là những người đã ngồi chung với Chúa. Đây là những người ngồi chung với Chúa. Và đây cũng là có cớ bất phạm cho một số người khác. Tại vì chúng ta nhớ nha, Chúa Giê-xu gọi những người học giỏi hay là đẹp trai hay là đạo đức hay là bình thường hay tầm thường cũng được. Nhưng mà tại sao là Chúa Giê-xu lại gọi anh chàng này có tội, ai cũng ghét hết. Nhớ câu chuyện Sa-chê không? Hả? Tại sao Sa-chê có tiền, có quyền mà Sa-chê phải leo lên cây để mà nhìn Chúa Giê-xu? Tại vì ai cũng ghét hết. Nó vô thục nó một cái đi. Hả? Nó vô thục nó một cái đi. Đẩy nó ra, đáng ghét, đáng chết. Và khi Chúa kêu Sa-chê về, đám đông phản ứng như thế nào? Không có vui. Không có vui. Ôi chúng ta thấy tình của Chúa cho tội nhân. Và chúng ta thấy điều này cho những người đạo mạo nhất, những người dường như là tinh kính nhất ở trong xã hội thời bấy giờ. Các giáo sư kinh luật thuộc phái Pharisee. Người Pharisee là người, cái tên Pharisee là giống như việc riêng ra cho luật lệ của Chúa. Họ kính sợ Chúa. Những luật lệ của ước họ đếm hết. Có bao nhiêu cái? Dường như có 365 cái điều lệ là cần phải tránh và khoảng 100+ cái điều lệ cần phải làm. Thì họ cố gắng, họ giữ hết, họ làm hết những điều này. Đây là những người mà dân thường á, nhìn lên sẽ thấy họ là người sùng đạo, nể họ, bắt chước họ. Các giáo sư kinh luật thuộc phái Pharisee thấy Ngài ăn chung với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi, nên nói với các môn đệ Ngài rằng, tại sao ông ấy ăn uống chung với bọn thu thuế và kẻ tội lỗi? Và những người này khó chịu, những người này phật lòng, ăn với tội nhân. Đôi lúc chúng ta cảm ơn Chúa có những họa sĩ, có những thi sĩ có thể nói lên cái nỗi niềm của một lẽ thật. Và tôi thích cái hình này, cái hình đầu tiên bên tay gì của quý vị, tay trái của quý vị á, thì bình thường thôi, giống như một buổi tiệc không thấy. Nhưng cái bình hình thứ nhì á, nó nói cái chân lý của điều này. Anh đây em thấy mấy người đấy, anh chị em, nếu mà anh chị em đang đi bộ 10 giờ tối ở bên phía đường bộ hành đi bên phải mà anh chị em gặp những người này á, thì anh chị em sẽ làm gì? Đa số chúng ta sẽ hơi tẻ bước qua đường bên kia, đi đường bên kia. Đây là những người mà chúng ta hơi ngại, hơi sợ, nếu mà không nói ghét hay ghê tởm hay gì đó. Cái người đang bước vô cửa đó là người chuyển phái, drag queen, người đàn ông mà sống như người đàn bà mà lộ liễu. Đây là những người mà chúng ta nghĩ là tội nhân. Và trong hình này rất hay, họa sĩ cho thấy Chúa Giê-xu đang ngồi với tội nhân. Đó là vấn đề của những người đạo mạo, những người sùng đạo, những người tín kính, và họ có vấn đề với Chúa. Tại sao Chúa lại ngồi với những tội nhân, những người thâu thuế, những người bán nước, những người phản quốc, những người trộm cướp? Tại sao? Nan đề ở đây là gì? Nan đề ở đây là cái quan điểm. Có hai cái quan điểm đang đối nghịch với nhau về ý của Đức Chúa Trời. Tại hai Chúa Giêsu dạy đạo trời, và những người này là người Pharisee, người kinh luật dạy đạo trời. Cái quan điểm đối nghịch với nhau là sự nên thánh và cách liên hệ với tội nhân như thế nào. Một bên thì là thánh khiết là tránh tội nhân, cô lập họ, hãy đi ra ngoài trại, không được vô, không được đến gần. Và một bên thánh khiết là thương yêu và kêu gọi tội nhân ăn năn, đến với tội nhân, kêu gọi họ ăn năn. Đó là sự khác biệt. Ở đây cái khác biệt đó là ai cũng nghĩ là mình hiểu được ý của Đức Chúa Trời, ai cũng nghĩ là mình hiểu được ý Cha. Và ở đây chúng ta học cái điều thứ nhì, thẩm quyền của Chúa Giêsu. Thẩm quyền của Chúa Giêsu, của Đấng Christ, là Ngài có thẩm quyền để bày tỏ Cha cho chúng ta, bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 nói như vậy: Cha ta đã ban mọi sự cho ta. Chúa Giêsu phán: Không ai biết Con ngoại trừ Cha, cũng không ai biết Cha ngoại trừ Con và những kẻ mà Con muốn bày tỏ cho họ. Chúa Giêsu nhận lấy thẩm quyền của Cha bày tỏ cho tội nhân, cho con người, cho những kẻ tin kính. Thẩm quyền của Chúa là bày tỏ Cha cho chúng ta. Đó là thẩm quyền của Ngài. Bất cứ ai nói điều gì về Thượng Đế khác với Chúa Giêsu sai. Tại vì Chúa Giêsu được ban thẩm quyền là Con biết Cha, Chúa sẽ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời hằng sống, Thượng Đế. Cho nên Chúa Giêsu nói: Nếu các con đã biết rõ Ta, các con cũng sẽ biết rõ Cha Ta. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Đó là phương đoạn 14, phương đoạn mà chúng ta thường nghe giảng ở đám tang cho của kẻ tin kính: Ta đi sẽ chuẩn bị chỗ cho các ngươi, tại vì nhà Cha Ta có nhiều chỗ. Chúa Giêsu là Con hằng sống của Đức Chúa Trời hằng sống. Bởi vì vậy Ngài có thể bày tỏ cho chúng ta. Ở đây rất hay là nếu các con biết rõ Ta, nếu con biết Ta thì biết được Cha và thấy rõ Ngài. Và khi Chúa Giêsu đến với tội nhân, đây chúng ta cũng biết là đây là Đức Chúa Cha đến với tội nhân để mà kêu gọi họ ăn năn ở trong Chúa. Nếu các con đã biết rõ Ta, một trong điều chúng ta là môn đồ của Chúa, những cái tin kính á, khi chúng ta phải như là cái lấy kính hiển vi để mà luôn luôn xét về Chúa Giêsu, xét kỹ rất kỹ. Phương đoạn này chúng ta đọc chưa đến 20 giây đã xong và chúng ta có thể bỏ đi, nhưng mà không, chúng ta phải xét kỹ coi tại sao nó như vậy, cái gì trong đời sống Chúa Giêsu, và chúng ta thấy được là Chúa Giêsu có thẩm quyền để gọi mình. Ôi, Chúa Giêsu có thẩm quyền để bày tỏ về Thượng Đế. Ôi, chúng ta nghe những gì Chúa Giêsu phán, Chúa Giêsu làm, chúng ta coi kỹ và chúng ta theo Chúa. Chúng ta thấy ở đây là Đức Chúa Trời là đứng tìm kiếm để cứu tội nhân. Khi nghe điều đó, Đức Giêsu đáp: Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đã ốm. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ tội lỗi. Thật là hay, chân lý của Chúa. Người mạnh khỏe không cần thầy thuốc. Cho nên nhiều khi chúng ta mạnh, xong rồi chúng ta đổ bệnh cái, ồ, thấy lạ, thân thể mình diệu kỳ, xong cũng bị một bộ phận nhỏ, sao nó phức tạp như vậy hả? Bác sĩ là những người phải đòi hỏi cái ngành nghề đòi hỏi học nhiều nhất hả? Để mà có thể trị cho chúng ta hả? Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Kẻ có tội, kẻ bệnh cần Chúa Giêsu. Người mạnh khỏe, người công chính thì không cần Chúa. Mà dĩ nhiên trong đây có cái khôi hài là thực ra tất cả con người chúng ta, cả nhân loại chúng ta, chẳng có ai là thánh hết. Chẳng có ai phản ảnh được sự cao cả của Đức Chúa Trời, và chúng ta được dựng nên bởi hình ảnh của Ngài. Chúng ta trong phương diện đều là bệnh hoạn, đều là những người ốm, là những người tội lỗi, không phải người công chính, không phải người mạnh khỏe. Ở đây trong sự thương xót lớn của Chúa, khi Chúa nói điều này, nó cũng có sự dạy dỗ cho những người sùng đạo, những người tin kính. Đó là Chúa đang khiển trách, Chúa đang trách họ. Tại vì lòng nóng cháy của họ là tốt, nhưng mà thiếu sự hiểu biết. Chúng ta cẩn thận ha. Anh chị em mà không biết lời Chúa, không biết rõ về Chúa Giêsu, cái sự tin kính của anh chị em nhiều khi sẽ làm cớ vấp phạm. Lưu ý điều này. Tại vì đây những người sùng đạo lắm, những người quan tâm đến sự vinh hiển của Chúa, từ cái đạo đức của cuộc đời này là điều rất đúng. Nhưng lại không thấy cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn luôn thăm viếng dân sự tội lỗi. Đúng không? Khi kêu cầu như trong các quan xét, khi mà phạm tội xong, thờ thần tượng xong, Chúa cho bị áp bức, xong rồi trong họ vẫn là người có tội, họ kêu cầu Chúa thì Chúa làm gì? Chúa xuống, Chúa giúp. Chúa luôn luôn thăm viếng dân sự tội lỗi và chữa lành cho họ. Cho nên ai ao ước thánh khiết sẽ việc riêng mình và để trong tình thương giúp kẻ khác đi theo đường lối Chúa, chứ không phải là chỉ trích. Tội, chân xa. Không. Thực sự thánh khiết, thực sự hiểu được Đức Chúa Trời hằng sống là tình yêu thương, thì sẽ việc riêng mình ra, nhưng mà để giúp cho người khác đi theo đường lối của Chúa. Ở đây trong phân điện thì Chúa cũng bày tỏ, Chúa Giê-xu bày tỏ sự thánh khiết giả tạo của họ. Thánh khiết giả tạo của họ. Sự thánh khiết không phải là ở chỗ phê bình tội lỗi người khác hay là rào mình khỏi tội lỗi, nhưng mà là bày tỏ trong sự quan tâm, thương xót, chăm sóc cho tội nhân. Đó là sự thánh khiết chân thực mà Chúa Giê-xu bày tỏ. Chúa Giê-xu đứng thánh khiết. Anh chị biết mỗi khi mà chúng ta vô bị giải phẫu, cảm ơn Chúa tôi chưa bị giải phẫu, mới bị xoay ruột vậy thôi, nhẹ lắm. Ai mà bị giải phẫu rồi anh chị biết đó, là những bác sĩ mà giải phẫu anh chị em đó, điều đầu tiên khi chức vô, khi vô bàn giải phẫu đó, là họ làm gì biết không? Họ phải rửa tay sạch ơi là sạch, phải có cái thủ tục, cái tiến trình. Chắc là anh Tiến có thể giúp chúng ta biết làm đủ thứ hết, sạch hết, thánh khiết, sạch rồi thì mới làm gì? Giúp cho tội nhân. Giúp cho tội nhân, giúp cho kẻ có bệnh. Ôi, nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu sự thánh khiết là như vậy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 13, ý hệt chuyện này, ý hệt câu chuyện mà có những người sang phiền Chúa ngồi tội nhân vì Chúa gọi Ma-thi-ơ hoặc là Li-vi. Thì ở đây nói là Chúa Giê-xu nói thêm một điều nữa. Hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu này: ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ, vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi. Chúng ta mới nghe ở trong Ê-sai đoạn 1. Nếu mà chúng ta không có lòng thương xót, chúng ta không có hiểu được lòng của Chúa, mà chúng ta đi nhà thờ, Chúa nói là chúng ta giày xéo hành lang của Chúa. Nặng lắm đó nha. Giày xéo hành lang của Chúa. Chúa nói là cái những lễ các ngươi, lễ thương khó, lễ phục sinh, lễ Giáng sinh, nặng nề cho ta. Tại vì sao? Chúa tìm tấm lòng của mình. Chúa không có tìm mình bỏ thời giờ không? Chúa không có tìm mình đến nhà Chúa, nhưng Chúa tìm tấm lòng mình đến tìm kiếm Chúa. Chúa chuộng lòng thương xót. Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ. Vì chính ta bày tỏ sự thương xót đó đến không phải để kêu gọi người không chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Một điều nữa chúng ta học được, Chúa Giê-xu có thẩm quyền để kêu gọi chúng ta. Chúa Giê-xu có thẩm quyền bày tỏ Đức Chúa Trời hằng sống. Và điều thứ ba là Chúa Giê-xu có thẩm quyền để chỉnh sửa mình. Chúa Giê-xu có thẩm quyền để chỉnh sửa chúng ta. Khi nghe điều đó, Đức Chúa đáp: không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội, để chỉnh sửa những người sùng đạo. Nhưng mà xưa nay chỉ biết cô lập người tội lỗi, chỉ biết phê bình, chỉ biết chỉ trích. Nhưng không, Chúa Giê-xu chỉnh sửa chúng ta. Chúa Giê-xu chỉnh sửa chúng ta rằng là chúng ta không có đạo mạo, không có thánh khiết như chúng ta nghĩ đâu. Và cái sự đạo mạo thánh khiết đó có thể là giả tạo nữa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta là Chúa đến để kêu gọi tất cả mọi người. Tất cả, kể cả những người đang chỉ trích, đang phê bình. Không những phê bình người có tội mà đang phê bình chính Chúa, chính Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài lại đến cứu những kẻ bất xứng, những kẻ không tốt lành gì hết, những kẻ đáng chết, những kẻ ghê tởm, mà họ không hiểu chính họ là những người đáng chết, những người ghê tởm trong ánh mắt của thánh khiết của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giê-xu kêu gọi tất cả. Đây là chân lý, đây là phúc âm, đây là lẽ thật. Và nếu chúng ta nhận mình là tội nhân, chúng ta có thể tham dự buổi tiệc với Chúa Giê-xu. Họ đang đứng ngoài ở trong đó tiệc, đang vui vẻ, nhưng mà bây giờ họ chỉ trích, họ không có vui. Thì Chúa Giê-xu đang dạy họ là nếu nhận mình là tội nhân, người bệnh hoạn, thì Ngài sẽ mở rộng vòng tay đón chúng ta để vào trong buổi tiệc của chiên con, buổi tiệc trên thiên đàng. Có hai thái cực chúng ta cần phải tránh trong phương đoạn này dạy dỗ mình, chúng ta phải chỉnh sửa. Thứ nhất là chúng ta là cơ đốc nhân không có cô lập chúng ta khỏi những liên hệ đối với những người tội nhân ở trong xã hội. Đôi lúc chúng ta biết chúng ta không hoàn toàn không cô lập thì được, chúng ta đi làm thì cũng có người chửi thề rồi bày bạ đủ thứ chuyện hết, chúng ta cũng phải làm chung thôi, không có cách nào khác hết. Nhưng mà trong đời sống chúng ta gì chúng ta sẽ cô lập ra khỏi những người này, không có liên hệ, hoàn toàn không có liên hệ với họ, không. Đó là một thái cực. Một thái cực thứ hai nữa là mình cứ đâm đầu vô, mình mạo hiểm chính mình, mạo hiểm đức tin của mình và theo họ, liên hệ với họ rất là nhiều đến nỗi mà họ ảnh hưởng mình. Đó là thái cực thứ hai. Chúng ta không có ở trong hai thái cực này. Cái vị trí của con cái Chúa, cái vị trí của con cái Chúa đó là mình cần phải sống động ở trong Chúa Giê-xu và trong lời của Chúa. Chúng ta sống động trong hội thánh để nhận ơn sức của Chúa, để rồi chúng ta có thể giao thiệp, chia sẻ tin lành và mang sự sống của Đấng Christ cho kẻ hư mất. Chúng ta ngay ở giữa, chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa, rồi chúng ta sẽ có những liên hệ với lại người tội lỗi, tội nhân. Tuần trước tôi có đọc báo thì mới biết tin có một vị mục sư ở bên miền Đông nước Mỹ này. Một trong những mục vụ rất đặc biệt của ông là ông ưa vô quán bar để mà chia sẻ phúc âm. Cái tin xấu là hai tuần trước ông mới bị bắn chết. Tại vì vô chỗ đó tội nhân mà, anh chị em ha, tội nhân mà, cho nên có nhiều cái súng á, không vui hay gì đó. Ông, chắc họ đang, họ cãi, nghe nói là họ cãi lộn với ông là ông không có quyền vô trong đây nói đạo. Và ông thì ông nói là thẩm quyền đạo đức, thẩm quyền của Chúa là tôi đến đâu cũng phải nói về Chúa hết. Nhưng mà cái cô đó không biết cô say rượu hay cô ghen giận như thế nào đó mà cô lấy súng ra, cô bắn và ông chết. Có cái giá phải trả để mà sống theo Chúa Giê-xu. Dạ. Chúng ta không có phải là ngây thơ. Chúng ta mở mắt theo Chúa Giê-xu, biết được một số cái giá chúng ta có thể phải trả. Nhưng chúng ta theo Chúa như bài hát, nơi nào Chúa đi, con sẽ theo. Chúng ta ở trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Như Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta ở trong cái ngày cuối trước khi Chúa chết, lời cầu nguyện như thầy cả, Chúa Giê-xu cầu nguyện là chúng ta không thuộc về thế gian, cũng như Chúa Giê-xu con không thuộc về thế gian, nhưng chúng ta sống trong thế gian này và là ánh sáng, là muối cho Chúa. Chúng ta kết thúc với suy nghĩ về đứng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu, Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, đặc biệt chúng ta đang suy nghĩ về Chúa Giê-xu, tại vì trong Chúa Giê-xu chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha trọn vẹn. Chúa Giê-xu là đứng chữa lành cho tội nhân. Và cảm ơn Chúa là đứng sẵn sàng chữa lành cho tội nhân. Và Ngài chuẩn đoán tội của chúng ta hay là bệnh tình của chúng ta, chuẩn đoán cuộc đời chúng ta rất là chính xác. Ở lúc chúng ta nghe một ông bác sĩ chuẩn đoán mình xong, cái mình đi tìm ai? Bác sĩ thứ hai. Đúng không? Để mà chắc chắn, tại vì bác sĩ có thể làm, nhưng mà Chúa Giê-xu không có làm. Ngài là chân lý, Ngài là lẽ thật. Và cảm ơn Chúa vì Ngài không những là đứng chữa lành mà đứng sẽ chữa lành chúng ta hoàn toàn. Hoàn toàn. Hả? Và điều quý báu nữa là chúng ta không phải bay qua nước này nước kia để mà có bác sĩ tốt và họ sẵn sàng làm, chứ không phải sắp hàng như ở bên Mỹ này. Chúng ta cũng không có tốn kém bao nhiêu cái, có nhiều người giỏi mà chúng ta không có khả năng để mà trả cho họ. Họ chỉ làm việc cho tổng thống, cho thủ tướng, cho những người danh nhân lớn hay không á, chúng ta không có được gặp họ nữa. Nhưng mà Chúa Giê-xu chúng ta tự Ngài trả chi phí để mà chữa lành mình. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Đức Giê-xu thương xót tội nhân, Ngài đến để kêu gọi tội nhân tới là môn đệ của Ngài, nhận ơn điển Chúa và để Ngài biến đổi mình. Nguyện xin chúng ta sẽ nghe điều đó. Sự ý chính ngày hôm nay cho chúng ta là hãy nhận thẩm quyền của Chúa Giê-xu, hãy đáp ứng sự kêu gọi của Ngài, tiếp nhận sự khải thị của Ngài về Cha và những sai lầm để Ngài biến đổi mình. Đó là điều mà Chúa dạy. Chúng ta cùng nhau đọc câu gốc. Đức Giê-xu đáp: Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người đau ốm. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi kẻ tội lỗi. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us turn our hearts to work out in prayer.